Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Chúng ta đang ở trong loạt bài Đức Chúa Trời Luôn Thành Tín. Và bài học hôm nay có tên là Đoán Xét Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi có một sứ điệp dành cho anh chị em. Và nếu anh chị em đón nhận thì nó sẽ thay đổi cuộc đời của anh chị em mãi mãi. Anh chị em đã sẵn sàng đón nhận điều đó chưa? Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chủ đề Đức Chúa Trời Luôn Thành Tín. Hãy cùng nói với tôi, Đức Chúa Trời Luôn Thành Tín. Anh chị em có tin điều đó không ạ? Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề cốt lõi. Chúng ta sẽ nói về việc đoán xét Đức Chúa Trời. Có ai trong số anh chị em từng ra tòa chưa? Hay là chính anh chị em đã từng bị phán xét chưa? Đó không phải là trải nghiệm dễ chịu phải không ạ? Tôi thậm chí không thích dính líu đến nó chút nào. Và nếu anh chị em để ý là khi có một vụ án lớn nào đó xảy ra, thì anh chị em thấy trên bản tin là họ cứ nói mãi về những người nổi tiếng ra tòa và những điều như vậy, và nó trở thành tin tức nóng hổi. Một nửa thế giới đang hư mất, vậy mà chúng ta lại biến một người nổi tiếng bị phán xét thành tin tức lớn. Nhưng nói thật thì bị phán xét chẳng có gì vui cả. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, khi mà sự thật không còn là vấn đề quan trọng nữa, mà là việc anh chị em có thể bóp méo nó để làm cho nó trông như thế nào. Nên hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc đoán xét Đức Chúa Trời. Nên tôi muốn anh chị em mở Kinh Thánh đến chương 6 của sách Hebrews. Và tôi sẽ tiếp tục phần chúng ta đã dừng lại lần trước khi nói về việc được thiết lập đời đời. Anh chị em còn nhớ điều đó không ạ? Lạy Đức Chúa Trời, lời Ngài được thiết lập đời đời trên trời. Tôi sẽ nói về điều đó một chút trong chương 6 của sách Hebrews. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc đoán xét Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài ngày hôm nay. Đây không chỉ là lời của con người, mà là lời đời đời của Đức Chúa Trời. Và chúng con biết rằng lời ấy vẫn đang rất là sống động ngày nay. Nên khi đọc những lời này, chúng con trân trọng, xem những lời này là chân lý. Chúng con cầu xin Cha mở mắt chúng con để chúng con có thể thấy, mở lòng chúng con để chúng con có thể hiểu và tin vào những gì mà chúng con đọc được từ nơi lời của Ngài ngày hôm nay. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta hãy bắt đầu từ Hebrews chương số 6 câu số 9. Kinh Thánh nói, thưa anh em yêu dấu, dù nói thế nhưng chúng tôi vẫn tin chắc về những việc tốt hơn từ nơi anh em. Điều đó rất hay phải không ạ? Những việc tốt hơn từ nơi anh em là những việc đi chung với sự cứu rỗi. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng sự cứu rỗi là phần tốt nhất và quan trọng nhất trong số những gì Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Nhưng mà cũng có một số điều đi kèm với sự cứu rỗi. Trước giả ở đây nói rằng, chúng tôi vẫn tin chắc về những việc tốt hơn từ nơi anh em là những việc đi chung với sự cứu rỗi. Điều này giống như lời của trước giả Thi Thiên, rằng là hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Khi nhận một công việc, anh chị em không chỉ muốn biết mức lương là bao nhiêu, mà còn muốn biết rằng là có phúc lợi gì đi kèm không, đúng không ạ? Giống như khi tôi từng làm việc ở nhà hàng Burger In and Out, có một số phúc lợi về y tế và những điều như vậy. Nhưng phúc lợi lớn nhất đó là tôi được ăn ở đó miễn phí mỗi ngày, và họ sẽ làm theo bất cứ cách nào mà tôi muốn, bao nhiêu tùy thích. Đó là phúc lợi. Cũng vậy, có một số phúc lợi đi kèm với sự cứu rỗi, nhưng rất nhiều cơ đốc nhân chỉ nhận được sự cứu rỗi mà không theo đuổi những phúc lợi, trong khi việc theo đuổi và nhận được những phúc lợi mới là điều làm vinh hiển danh Chúa. Tất nhiên, chúng ta không được quên đi sự cứu rỗi, vì một số người quá tập trung vào phúc lợi và quên đi sự cứu rỗi, quên đi tấm lòng của Chúa, và đó là nơi Kinh Thánh nói, lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Hãy nhớ rằng, được Cha ban phước và chu cấp là một lợi ích đi kèm với sự cứu rỗi. Nhưng nếu anh chị em quá tập trung vào điều đó thay vì tập trung vào Chúa, thì anh chị em có thể đánh mất ý nghĩa thực sự của sự cứu rỗi, phải không ạ? Nên chúng ta cần phải cẩn thận và đừng để lòng của mình hướng về điều đó. Kinh Thánh nói là những việc đi chung với sự cứu rỗi. Vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ và vẫn còn đang phục vụ nữa. Nhưng chúng tôi mong ước rằng mỗi người trong anh em cứ bày tỏ lòng nhiệt thành như vậy để giữ vững niềm hy vọng cho đến cuối cùng. Bây giờ hãy chú ý thật kỹ, bởi vì đây là điểm mấu chốt. Đến nỗi anh em không lười biếng, nhưng cứ bắt chước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa. Hãy noi gương những người đó, đừng trở nên tự mãn và lười biếng. Nhiều cơ đốc nhân trở nên tự mãn và lười biếng. Họ nói bất cứ điều gì Chúa muốn thì điều đó sẽ xảy ra và tất cả là tùy thuộc vào Chúa. Ở đây ông ấy nói, không, đừng trở nên lười biếng mà hãy noi gương những người nhờ đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng những lời hứa này. Nói cách khác, những lời hứa đó đang được ứng nghiệm trong cuộc sống của họ. Hãy noi gương những người như vậy. Nên hãy lưu ý rằng nếu anh chị em lười biếng thì anh chị em không thể thừa hưởng được những lời hứa. Bởi vì để được thừa hưởng những lời hứa, anh chị em không thể chỉ thư thái và nói sao cũng được. Không, anh chị em phải theo đuổi những lời hứa. Những lời hứa đó đã được Chúa Giêsu ban cho anh chị em, nhưng mà có một kẻ trộm. Đó có phải là điều mà Chúa Giêsu đã nói không ạ? Có một kẻ thù thực sự, hắn đến chống lại anh chị em và xen vào giữa anh chị em và Đức Chúa Trời. Hắn lừa dối và gieo rắc những nghi ngờ vào trong tâm trí của anh chị em. Nên anh chị em phải kiên trì để nói, không, tôi không nghĩ vậy, Chúa đã phán điều này và đó là điều mà tôi sẽ giữ vững. Anh chị em thấy không? Nên hãy noi gương những người đó, đừng lười biếng, hãy noi gương những người nhờ đức tin và lòng kiên nhẫn. Hãy chú ý đến từ lòng kiên nhẫn. Nhờ đức tin và lòng kiên nhẫn, họ được thừa hưởng những lời hứa. Điều đó có phải có nghĩa là họ có thể bắt Chúa hứa điều gì đó không ạ? Không, Chúa đã hứa điều gì đó với tất cả mọi người, ngay cả những người không tin, phải không ạ? Những lời hứa cũng dành cho cả những người không tin. Nhưng mà họ phải noi gương những người nhờ đức tin và lòng kiên nhẫn bước theo Chúa Giêsu. Những điều khác đi kèm với sự cứu rỗi cũng cần phải được theo đuổi. Và chúng ta cũng cần phải tìm kiếm Chúa để có được những điều khác đi kèm với sự cứu rỗi đó. Nên hãy chú ý, hãy noi gương những người nhờ đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng những lời hứa. Đó là những lời hứa chứ không phải chỉ là một lời hứa. Và rồi ông dùng một lời hứa làm ví dụ. Ông nói, khi Đức Chúa Trời hứa với Abraham thì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình mà thề với ông rằng chắc chắn ta sẽ ban phước cho con và khiến dòng dõi con gia tăng bội phần. Abraham đã kiên nhẫn chờ đợi như vậy nên mới nhận được điều đã hứa. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Isaac đã được sinh ra. Trước đó thì ông đã có Ishmael, nhưng đó không phải là điều Đức Chúa Trời đã hứa. Theo ý tưởng của Sarah, Abraham và Hagai đã cùng nhau biến điều đó thành hiện thực, phải không ạ? Anh chị em có thể làm cho những điều tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống của mình. Anh chị em có thể làm việc chăm chỉ, có được công việc và nhiều thứ khác. Tôi biết rất nhiều người đạt được điều gì đó bằng sức riêng của mình và cố gắng nhường công cho Chúa. Họ nói, Chúa đang ban phước cho tôi, bây giờ tôi thậm chí không có thời gian để đến hội thánh nữa. Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, Ngài chẳng thêm vào đó đau khổ nhọc nhằn, phải không ạ? Amen. Nên anh chị em có thể giả vờ như đó là Chúa, nhưng hãy để tôi nói cho anh chị em biết, khi đó thực sự là Chúa thì điều đó sẽ trở nên rõ ràng. Và là cuối cùng Isaac cũng ra đời. Cuối cùng ông cũng nhận được lời hứa, điều mà dường như không thể nào xảy ra bởi vì Sarah bị vô sinh cả đời. Giờ bà đã 90 tuổi, Abraham 100 tuổi. Đó là một điều không tưởng, nhưng nó đã xảy ra. Tại sao ạ? Bởi vì mặc dù đã 25 năm trôi qua và họ không thấy bất kỳ quyền năng nào của Chúa khiến điều đó xảy ra, nhưng mà họ vẫn tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Hãy noi gương những người nhờ đức tin và lòng kiên nhẫn. Sau ngần ấy năm, họ vẫn nói, nhưng tôi vẫn tin những gì mà Chúa đã hứa sẽ xảy ra. Tôi vẫn tin rằng điều đó thuộc về tôi. Hãy noi gương những người đó. Đó không phải là một cơ đốc nhân bình thường. Anh chị em cần phải hiểu rằng cơ đốc nhân bình thường rất tự mãn, bởi vì chúng ta đã được dạy để trở nên tự mãn như vậy. Chúng ta đã được dạy rằng mọi việc tùy thuộc vào Chúa và nếu đó là ý muốn của Chúa thì điều đó sẽ xảy ra. Nhưng mà đó là một lời nói dối trắng trợn. Trong Kinh Thánh, ý muốn của Chúa không phải lúc nào cũng xảy ra. Chúng ta đã nói đến điều đó rồi nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Bây giờ chúng ta hãy xem tiếp ở trong câu số 15. Abraham đã kiên nhẫn chờ đợi như vậy nên mới nhận được điều đã hứa. Thật vậy, người ta thường lấy danh một đấng lớn hơn mình mà thề, và mọi cuộc tranh chấp kết thúc với một lời thề để xác định. Nói cách khác, vào thời đó khi Đức Chúa Trời giao tiếp với Abraham, một khi anh chị em lập giao ước bằng huyết với ai đó, thì tranh chấp sẽ chấm dứt. Bởi vì lập giao ước bằng huyết có nghĩa là nếu tôi không làm, thì hãy giết tôi đi. Và anh chị em có quyền làm điều đó mà không ai trách móc anh chị em. Anh chị em sẽ không bị bỏ tù. Đó là cách mọi việc diễn ra vào thời đó. David và Jonathan cũng đã lập giao ước đó. Và Jonathan nói với David, này, hãy luôn có sự hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ giữa anh và tôi, mà còn giữa các gia đình của chúng ta nữa. Và nếu chúng ta không làm điều này, thì hãy để Đức Chúa Trời phán xét và cắt tôi đi. Và đó chính là cách giao ước diễn ra. Nên vào thời đó, giao ước là điều quan trọng nhất. Giao ước huyết là cách để khẳng định với ai đó rằng anh chị em đang nói sự thật và anh chị em không thể rút lại lời hứa bởi vì họ biết là anh chị em đã đặt cả mạng sống của mình vào lời hứa đó. Câu số 17 nói rằng, cũng vậy, khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ rõ ràng hơn cho những người thừa hưởng lời hứa, biết được mục đích không thay đổi của Ngài, thì Ngài xác nhận bằng một lời thề. Câu số 18, đây là điều tôi chưa đề cập đến lần trước. Để nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, hai điều ấy Đức Chúa Trời không thể nói dối, mà chúng ta là những người chạy đến ẩn náu nơi Ngài, được sự an ủi lớn và nắm chắc niềm hy vọng đã đặt trước mặt mình. Hãy để ý, bởi hai điều không thay đổi. Vậy hai điều không thay đổi đó là gì ạ? Một là lời hứa của Ngài, hai là lời thề của Ngài. Hay nói cách khác, một là khi Đức Chúa Trời hứa lúc ban đầu, hai là khi Abraham nói, làm sao con biết Ngài sẽ giữ lời hứa đó? Và Đức Chúa Trời đã phán, hãy đem các con vật ra. Đức Chúa Trời đã thề bằng huyết của những con vật đó, bởi vì lúc đó Đức Chúa Trời chưa có huyết. Sau này Ngài đã có huyết phải không ạ? Khi Chúa Giêsu đến, Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài đã có huyết, nên Ngài đã thề trên chính huyết của mình rằng đây là huyết của giao ước mới của ta. Nhưng lúc đó Đức Chúa Trời chưa có huyết, và thậm chí nếu có thì huyết của Đức Chúa Trời cũng không thể tiếp xúc với huyết của Abraham, bởi vì Abraham đầy tội lỗi. Lúc đó, sau khi Abraham giết các con vật, Ngài đã làm cho Abraham ngủ và Đức Chúa Trời đã thề trên huyết của các con vật. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là nếu ta phá vỡ giao ước này, thì hãy để điều đã xảy ra với những con vật này cũng xảy ra với ta. Đó là sự nghiêm trọng của giao ước huyết. Hãy chú ý ở đây, ông ấy nói, cũng vậy, khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ rõ ràng hơn cho những người thừa hưởng lời hứa, biết được mục đích không thay đổi của Ngài, thì Ngài xác nhận bằng một lời thề. Để tôi nói điều đó bằng ngôn ngữ của chúng ta ngày nay. Đức Chúa Trời quyết tâm thuyết phục Abraham rằng Ngài sẽ không thất hứa đến nỗi Ngài đã thề với ông. Điều đó giống như việc Đức Chúa Trời nói với chúng ta, ta sẽ làm điều này, và chúng ta nói, làm sao con biết Ngài sẽ làm điều đó? Và Đức Chúa Trời nói, nghe này, ta thề ta sẽ làm điều này, hãy để ta làm một điều để chứng minh điều đó. Đức Chúa Trời đang cố gắng hết sức để chứng minh cho Abraham rằng Ngài sẽ không thất hứa. Nên Đức Chúa Trời quyết tâm bày tỏ dồi dào hơn nữa cho những người thừa kế lời hứa về sự bất biến của ý định hay sự bất biến của lời của Ngài. Ngài đã xác nhận điều đó bằng một lời thề, để nhờ hai điều bất biến mà Đức Chúa Trời không thể nói dối, chúng ta có thể được an ủi và nắm chắc niềm hy vọng. Chúng ta nên được an ủi khi biết rằng có hai điều khiến Đức Chúa Trời không thể nói dối. Để tôi nói cho anh chị em biết điều này. Đầu tiên, đó là nếu Đức Chúa Trời chưa từng hứa điều đó, thì việc thực hiện lời hứa đó sẽ không phải là nói dối, phải không ạ? Có người nói, anh không thể cứ lấy những điều này và bắt Đức Chúa Trời phải làm. Anh chị em cần phải hiểu điều này về Đức Chúa Trời. Anh chị em đang đối xử với Đức Chúa Trời như một con người, như thể Đức Chúa Trời nói những điều mà Ngài không muốn làm. Đức Chúa Trời không giống như con người, nơi chúng ta nói rồi lại nói lại. Ồ, mình đã nói vậy à? Mình không nên nói như vậy. Mình không nên nói là mình sẽ ở đó, bởi vì mình không có thời gian để làm việc đó. Mình không có tiền để làm việc đó. Ôi, mình đã nói hớ rồi. Đức Chúa Trời không như vậy. Ngài không có nói hớ. Đức Chúa Trời nói một cách có chủ đích. Nên khi Đức Chúa Trời hứa với Abraham và với chúng ta, Ngài hoàn toàn có ý định thực hiện lời hứa đó. Và lý do duy nhất Ngài thề không phải vì Ngài nói ta sẽ thề để tự ràng buộc mình vào điều đó. Ngài đã bị ràng buộc vào điều đó ngay khi Ngài nói ra rồi. Ngài chỉ thề bằng giao ước huyết, không chỉ trong cựu ước mà cả trong tân ước qua huyết của Chúa Giêsu. Bởi vì con người của chúng ta chậm tin. Hãy xem, lời Chúa đã được thiết lập vững chắc đời đời trên trời. Anh chị em có hiểu điều đó không ạ? Lời Chúa đã được thiết lập, lời Chúa đã được xác lập, đã được khẳng định chắc chắn. Nên không nghi ngờ gì về việc liệu Chúa có thực hiện lời hứa của Ngài trên trời hay không. Nhưng chính trên trái đất, những lời hứa đó luôn bị nghi ngờ. Nên để cho Abraham thấy rằng Ngài sẽ giữ lời hứa của mình, Ngài đã thề bằng huyết. Tại sao ạ? Bởi vì đối với con người, đó là điều rất quan trọng. Một khi họ đã làm điều đó thì anh chị em sẽ biết là họ có giữ lời hứa hay không. Đó là lý do duy nhất Ngài làm vậy. Bởi vì Chúa không cần phải làm thêm bất cứ điều gì khác ngoài lời của Ngài để Ngài phải giữ lời hứa. Ngài chỉ đang cố gắng thuyết phục Abraham. Vậy nên hãy chú ý, nhờ hai điều không thể thay đổi mà Đức Chúa Trời không thể nói dối để chúng ta có thể có được niềm an ủi vững chắc. Bây giờ hãy chú ý điều đó, nhờ hai điều không thể thay đổi này khiến Đức Chúa Trời không thể nói dối, chúng ta có thể được an ủi mạnh mẽ. Từ an ủi ở đây có nghĩa là khích lệ hoặc động viên. Điều này sẽ mang lại sự khích lệ cho lòng của anh chị em vì biết rằng khi gặp phải một tình huống khó khăn và có một lời hứa liên quan đến tình huống đó, anh chị em có thể can đảm nói, này, Đức Chúa Trời đã nói về điều này, Đức Chúa Trời đã hứa, không chỉ vậy, Ngài đã thề bằng huyết rằng Ngài sẽ làm điều này. Điều đó sẽ mang lại sự an ủi mạnh mẽ cho lòng của chúng ta. Amen. Điều đó thường xảy ra khi chúng ta nghe được lời của Đức Chúa Trời, trừ khi chúng ta được dạy rằng là chúng ta không thể dựa vào mọi điều Đức Chúa Trời đã phán. Tôi biết chúng ta sẽ không nói thẳng ra như vậy, nhưng đó chính xác là lời dạy thường gặp ở trong Cơ Đốc giáo. Rằng là, tôi biết lời Chúa nói vậy, nhưng mà anh chị em không bao giờ biết chắc là Ngài có làm điều đó hay không. Đúng không ạ? Nhưng mà đó có phải là lời dạy tốt không? Đó có phải là điều đúng đắn không? Không. Và đó là điều mà tôi sẽ trình bày với anh chị em hôm nay. Tôi sẽ nói về việc đoán xét Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy xem chương 3 của sách Roma. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích Roma và Hebrew. Roma chương 3, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu đầu tiên. Kinh Thánh nói rằng, vậy thì làm người Do Thái có ích lợi gì không? Chúng ta hãy đặt câu hỏi đó. Vậy thì làm người Do Thái có ích lợi gì không? Bây giờ chúng ta hãy nghĩ về Phao-lô khi ông viết điều này. Lúc đó chưa có tân ước được tập hợp lại. Ông nói, vậy thì làm người Do Thái có ích lợi gì không? Hay sự cắt bì có giá trị gì? Hoặc những người đã cắt bì có ích lợi gì? Câu số 2, nhiều lắm. Có lẽ anh chị em nghĩ Phao-lô sẽ nói không có gì. Nhưng mà hãy chú ý ông nói nhiều lắm, ích lợi đủ mọi mặt. Hãy chú ý từ đủ mọi mặt. Ông nói, để tôi nói cho anh chị em biết lợi thế số 1, lợi thế hàng đầu mà người Do Thái có. Trước hết, người Do Thái được ủy thác lời của Đức Chúa Trời. Họ có được lời phán của Đức Chúa Trời. Đó là Logos, những lời phán của Đức Chúa Trời. Vậy thì làm người Do Thái có ích lợi gì không? Ông ấy nói rằng họ có rất nhiều ích lợi và ích lợi quan trọng nhất là họ đã được ban cho lời tiên tri, được ban cho lời Chúa. Tôi nói anh chị em nghe, có lời Chúa là một ích lợi rất lớn. Anh chị em cần biết rằng chúng ta có một lợi thế rất lớn so với những người không biết lời Chúa, không chỉ so với những người không tin mà còn so với cả những người Cơ Đốc không biết lời Chúa. Chúa phán, dân ta bị hủy diệt vì thiếu hiểu biết. Và nếu anh chị em tiếp tục đọc trong sách Ô-suê chương số 4, anh chị em sẽ thấy Ngài phán, vì chúng đã quên luật pháp của ta. Chúng ta có một lợi thế, đó là chúng ta có lời Chúa. Nên trước hết người Do Thái được ủy thác lời Đức Chúa Trời. Câu số 3, nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu một vài người trong số họ không tin? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng có lời Chúa là một chuyện, tin vào lời Chúa lại là chuyện khác, đúng không ạ? Có rất là nhiều người mang Kinh Thánh theo bên mình, nhưng điều đó không có nghĩa là họ tin vào những gì Kinh Thánh nói. Ở đây ông nói, nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu một vài người trong số họ không tin? Liệu sự vô tín của họ có vô hiệu hóa sự thành tín của Đức Chúa Trời không? Nếu có người không tin thì sao? Bây giờ chúng ta đừng chỉ nghĩ đến những Cơ Đốc nhân bình thường. Chúng ta hãy nói đến những người có bằng cấp thần học, nghiên cứu về Đức Chúa Trời và mục vụ và những điều như vậy. Những người rất giàu kiến thức, là những người truyền đạt, thuyết trình, là những diễn giả tuyệt vời. Nhưng nếu họ chỉ dựa vào những lời hứa được ghi rõ ràng trong Kinh Thánh mà bỏ qua việc liệu Chúa có thực hiện những lời hứa đó hay không thì sao ạ? Nếu họ không tin thì sao? Câu hỏi đặt ra là liệu sự không tin của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời trở nên vô hiệu không? Hoặc là hãy nói theo cách khác, điều gì sẽ xảy ra nếu có những người muốn tin nhưng mà họ lại không tin? Sâu thẳm trong lòng, họ không tin và họ không thấy lời hứa được ứng nghiệm. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó cầu nguyện và nói, lạy Chúa, Ngài đã phán trong lời Ngài và họ không thấy lời hứa được ứng nghiệm và trong lòng vẫn có sự hoài nghi? Không phải là vì họ muốn hoài nghi. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng anh chị em không cần phải muốn hoài nghi thì sự hoài nghi mới xuất hiện ạ. Nó đến, nó cứ lảng vảng xung quanh chúng ta, đúng không? Nỗi sợ hãi và nghi ngờ cứ lảng vảng xung quanh chúng ta, nó xuất hiện mọi lúc. Vậy, việc anh chị em không tin hoặc không ở trong vị trí để đón nhận có khiến Chúa trở nên trông có vẻ như không thành tín khi anh chị em nhìn vào điều đó và thấy điều đó không xảy ra đúng như mong muốn của mình không? Vậy, có phải điều đó có nghĩa là Chúa đã không thành tín không ạ? Tôi muốn anh chị em chú ý đến câu trả lời ở đây. Câu trả lời không phải là tôi không nghĩ như vậy, không phải lúc nào cũng như vậy, hoặc là có thể lắm chứ. Tôi muốn anh chị em chú ý đến mức độ nghiêm trọng của câu trả lời mà Phao-lô đã đưa ra. Ông nói gì ạ? Chẳng hề như vậy. Dấu chấm than. Hãy cùng nói với tôi. Chẳng hề như vậy. Vậy thì sự không tin của một số người có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời trở nên vô hiệu không? Chẳng hề như vậy. Chắc chắn là không. Từ thành tín ở đây cũng chính là từ chúng ta dùng để nói về đức tin. Từ này thường được dịch là đức tin ở trong tiếng Hy Lạp. Liệu việc một số người không tin có làm suy yếu đức tin của Đức Chúa Trời không? Có bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Đức Chúa Trời có đức tin để thực hiện lời hứa của Ngài? Anh chị em có biết điều đó không ạ? Ngài đầy đức tin và điều đó làm cho Ngài là thành tín. Đó là từ đức tin. Liệu điều đó có làm suy yếu đức tin của Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời tin vào lời của Ngài. Có bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Đức Chúa Trời tin vào lời của Ngài? Có bao nhiêu người trong số anh chị em tin rằng Đức Chúa Trời tự đánh giá mình là thành tín ạ? Đúng không ạ? Anh chị em thấy không? Đức Chúa Trời có đức tin vào những gì Ngài đã nói. Nhưng nếu một số người không tin thì sao ạ? Điều đó có nghĩa là nếu họ không tin và điều gì đó không xảy ra, thì đó có phải là Chúa không đầy đức tin hoặc là Chúa không thành tín không? Chắc chắn là không. Chẳng hề như vậy. Hãy chú ý những gì ông ấy nói. Chẳng hề như vậy. Đức Chúa Trời là chân thật, mặc dù mọi người đều giả dối. Bây giờ chúng ta hãy dừng lại một chút. Ở đây có một lời tuyên bố. Anh chị em có biết điều đó không ạ? Sứ đồ Phao-lô đang viết thư cho hội thánh ở Roma và ông nói rằng Đây là điều anh chị em cần làm. Anh chị em cần để cho Đức Chúa Trời là chân thật. Khi anh chị em đưa ra quyết định phán xét xem Đức Chúa Trời có thành tín và sẵn lòng thực hiện lời hứa của Ngài hay không, thì để tôi nói cho anh chị em biết anh chị em cần làm gì. Anh chị em cần để cho Đức Chúa Trời là chân thật và mặc dù bao nhiêu người, mọi người đều giả dối. Vậy nếu đó là một người có học thức rất cao thì sao ạ? Nếu người đó có nhiều kinh nghiệm trong chức vụ thì sao? Nếu người đó nổi tiếng thì sao? Nếu người đó nói giỏi thì sao? Nếu người đó đẹp trai thì sao? Tôi biết một số người trong số anh chị em đang nghĩ về tôi. Nhưng mà ở đây ông ấy nói mọi người. Hãy để Chúa là chân thật mặc dù bao nhiêu người ạ, mọi người đều giả dối. Bất cứ ai từng nói trong trường hợp này và có thể họ dùng một số ngôn từ thần học tuyệt vời kiểu là Đức Chúa Trời trong quyền tể trị tối cao của Ngài biết rằng trong trường hợp này sẽ tốt hơn nếu Ngài không thực hiện lời hứa của mình. Cái gì? Không, Kinh Thánh nói mọi người. Ngôn từ được ông sử dụng ở đây rất mạnh. Hãy lắng nghe ngôn từ của ông. Chẳng hề như vậy. Đức Chúa Trời là chân thật mặc dù mọi người đều giả dối. Bối cảnh ở đây là gì ạ? Bối cảnh là nói về Kinh Thánh. Ích lợi mà người Do Thái có là gì ạ? Ích lợi quan trọng nhất, cao nhất là họ được giao cho lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, những lời phán của Ngài. Nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu một vài người trong số họ không tin? Điều đó có làm cho sự thành tín của Chúa trở nên vô hiệu không? Chắc chắn là không. Chẳng hề như vậy. Đức Chúa Trời là chân thật mặc dù mọi người đều giả dối. Khi tôi suy ngẫm về điều này, Chúa đã mở đoạn Kinh Thánh này cho tôi và Chúa phán vào lòng của tôi rằng là có rất là nhiều kẻ giả dối đang ở trên bục giảng. Điều đó không có nghĩa là Chúa nói họ không được cứu. Chúa chỉ muốn nói rằng có rất nhiều người đang dùng những lời lẽ hoa mỹ để nói với mọi người rằng Ngài không thực sự giữ lời hứa của mình. Và đoạn Kinh Thánh này nói rằng Đức Chúa Trời là chân thật mặc dù mọi người đều giả dối. Bất cứ ai nói với anh chị em rằng Chúa sẽ bội ước những gì Ngài đã hứa mặc dù Ngài đã lập giao ước bằng huyết của Chúa Giê-xu rằng Ngài sẽ giữ những lời hứa đó thì người đó là kẻ nói dối, họ là kẻ nói dối. Nhưng mà tôi biết một người, chúng tôi đã cầu nguyện và điều đó đã không xảy ra với họ. Hãy cẩn thận với lời nói của anh chị em. Anh chị em sẽ nói gì về điều đó? Anh chị em làm cho nó nghe có vẻ hay ho, tuyệt vời, nhưng lại tìm cách đổ lỗi cho Chúa và làm cho Chúa trông tốt đẹp hơn khi anh chị em đổ lỗi cho Ngài. Bởi vì Ngài quá thông minh, đến nỗi Ngài có thể nói dối. Nhưng mà không sao, bởi vì Ngài đã nói dối một cách rất chân thật, bởi vì Ngài biết nhiều hơn. Hãy nghe những gì tôi đang nói. Tôi không đùa đâu ạ. Tôi đã nói với anh chị em rằng một ngày nào đó tôi sẽ viết một cuốn sách có tên là Những cách hay ho chúng ta dùng để gọi Chúa là kẻ nói dối. Để tôi nói cho anh chị em biết điều này, ngay khi anh chị em nói điều đó, thì những gì anh chị em vừa nói có nghĩa là anh chị em hiểu tất cả mọi điều và anh chị em hiểu tất cả những gì đang diễn ra trong lòng mọi người và tất cả các tình huống, đến mức anh chị em có thể chỉ tay lên Chúa và nói, Ngài đã quyết định không làm điều đó. Chúng con đã làm tất cả những gì chúng con phải làm, chúng con đã đạt được mục tiêu, nhưng Ngài đã thay đổi ý định. Tôi nói cho anh chị em biết, anh chị em đang ở trong tình thế tồi tệ khi làm điều đó. Hãy lắng nghe những gì Phao-lô nói. Chẳng hề như vậy, Đức Chúa Trời là chân thật, mặc dù mọi người đều giả dối. Hãy lắng nghe ngôn từ được sử dụng ở đây. Mọi người, tất cả mọi người. Tôi không quan tâm anh chị em là ai, tôi đã quyết định rằng Đức Chúa Trời là chân thật dù có thể tôi không hiểu tại sao. Có người hỏi, vậy có phải tất cả những lời cầu nguyện của anh đều đã được đáp lời không? Không, không phải vậy. Cũng không một lần nào tôi nhìn lại một số tình huống. Và Đức Thánh Linh đã giúp tôi hiểu tại sao. Không một lần nào Đức Chúa Trời nói rằng con đã làm mọi điều đúng, nhưng ta không đáp lời vì ta muốn thử thách con để rèn giũa tính cách của con. Tôi nói không một lần nào. Tất nhiên, tôi không có tất cả các câu trả lời. Nhưng để tôi nói cho anh chị em biết điều tôi quyết tâm không làm, đó là tạo ấn tượng cho bất cứ ai rằng đó là lỗi của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể, và Chúa là Đức Chúa Trời tối cao, Ngài biết điều gì Ngài nên làm lúc đó. Anh chị em biết điều đó có nghĩa là gì không ạ? Nó có nghĩa là anh chị em đúng và Ngài sai. Tôi sẽ cho anh chị em thấy điều này. Chẳng hề như vậy. Đức Chúa Trời là chân thật. Và cách câu này được viết ra có nghĩa là hãy để Đức Chúa Trời là chân thật và hãy để mọi người đều là kẻ nói dối. Anh chị em phải xem tất cả mọi người đều có thể là kẻ nói dối khi so sánh giữa họ và Đức Chúa Trời. Tôi không quan tâm anh chị em tôn trọng họ đến mức nào. Tôi không quan tâm họ biết bao nhiêu, chức danh của họ là gì hay là họ tốt bụng ra sao. Nếu anh chị em có lý do để tin lời họ hơn lời Đức Chúa Trời, thì anh chị em đang ở trên vùng đất nguy hiểm. Vì nếu có ai đó không bao giờ nói dối, thì đó là Đức Chúa Trời. Anh chị em hiểu không ạ? Nếu chưa có gì xảy ra, tôi sẽ chỉ im lặng. Bởi vì tôi không biết mọi điều. Anh chị em có biết mọi điều không? tôi không biết mọi điều. Nhưng đây là một điều mà tôi biết, đó là Chúa không phải là vấn đề. Xuyên suốt Kinh Thánh, Ngài luôn luôn cố gắng giúp đỡ. Dân Israel không cho phép Ngài làm điều đó, phải không ạ? Từ khi nào mà đột nhiên chúng ta chuyển sang Tân Ước, một giao ước tốt hơn được thiết lập trên những lời hứa tốt hơn và chúng ta đang làm mọi điều đúng đắn mà Chúa lại là vấn đề? Có phải Ngài không làm tất cả mọi việc, không luôn luôn giúp đỡ, kiểu như là thiếu sót không? Không, Ngài không thay đổi, Ngài vẫn thành tín như xưa và chúng ta vẫn là con người như xưa, đôi khi còn xấu xa hơn thế nữa. Chúng ta thường hay đổ lỗi cho Israel và những người khác, ví von về việc Phi-e-rơ bị chìm khi mà đang đi trên mặt nước. Nhưng anh chị em cần biết rằng, từ góc nhìn của Đức Chúa Trời, đôi khi chúng ta cũng trông tệ không kém gì họ, thậm chí còn tệ hơn họ. Tôi muốn cho anh chị em thấy điều này. Chẳng hề như vậy, Đức Chúa Trời là chân thật, mặc dù mọi người đều giả dối, như có lời chép. Tôi không biết mình đã đọc câu Kinh Thánh này bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa bao giờ kiểm tra xem câu này nói gì. Điều đó đến từ đâu ạ? Như có lời chép, để Chúa được nhìn nhận là công chính trong lời Ngài phán. Hãy chú ý đến từ Ngài phán ở đây. Ai phán ạ? Đức Chúa Trời. Để Đức Chúa Trời được nhìn nhận là công chính trong lời Ngài phán và đắc thắng khi bị xét đoán. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Đức Chúa Trời đã bị xét đoán rất là nhiều ạ? Lời xét đoán của anh chị em có thể hoa mỹ, nó có thể hay ho, có thể nghe như một điều tốt đẹp anh chị em nói về Đức Chúa Trời. Nhưng khi anh chị em ám chỉ bằng bất kỳ cách nào dù chỉ là một gợi ý nhỏ nhất rằng Ngài đã bội ước những gì Ngài đã hứa trong giao ước huyết của Chúa Giê-xu, thì anh chị em đã buộc tội Ngài. Và tôi muốn anh chị em để ý rằng câu này nói, chẳng hề như vậy, Đức Chúa Trời là chân thật, mặc dù mọi người đều giả dối, như có lời chép, để Chúa được nhìn nhận là công chính trong lời Ngài phán và đắc thắng khi bị xét đoán. Bây giờ tôi muốn cho anh chị em thấy điều này đến từ đâu? Điều này đến từ Thi Thiên 51. Thi Thiên 51 là một thi thiên mà tôi rất quen thuộc bởi vì tôi đã từng sống trong thi thiên này khi bị trói buộc bởi tội lỗi và dục vọng. Tôi cảm thấy mình giống như David bởi vì David đã viết thi thiên này sau khi ông phạm tội, ngoại tình với Bathsheba, khiến bà có thai, rồi lại giết chồng của bà là Uri, che giấu tất cả và tiếp tục như vậy trong một thời gian dài. Chúa đang tác động đến tấm lòng của ông khi ông cứ để mặc cho mọi chuyện trôi qua, đến nỗi cuối cùng tiên tri Nathan phải đến và đối chất trực tiếp với ông. David đã đến và viết thi thiên này. Bây giờ hãy chú ý, chúng ta chỉ đọc vài câu đầu tiên. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót con theo lòng nhân từ của Chúa. Ông ấy không muốn công lý mà cần lòng thương xót và lòng nhân từ. Xin thương xót con theo lòng nhân từ của Chúa. Xin xóa các sự vi phạm con theo đức bác ái của Chúa. Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi con. Bây giờ hãy chú ý câu số 3. Vì con nhận biết các sự vi phạm con. Ông ấy đang thú nhận tội lỗi của mình. Trước đây ông ấy không làm vậy, nhưng mà bây giờ ông ấy đang thú nhận. Vì con thú nhận tội lỗi con, tội lỗi những thiếu sót mà con đã vượt quá giới hạn. Lạy Chúa, con đã phạm tội, con đã vượt quá giới hạn. Con thú nhận tội lỗi của con vì con nhận biết các sự vi phạm con và tội lỗi con hằng ở trước mặt con. Câu số 4. Con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi và làm điều ác dưới mắt Chúa, để Chúa bày tỏ đức công chính khi Ngài tuyên phán và sự thanh sạch khi Ngài phán xét. Tôi sẽ cho anh chị em thấy một vài điều ở đây. Trước hết, hãy lắng nghe những gì David nói. David nói, lạy Chúa, con thừa nhận đó là lỗi của con đã phạm tội. Kết quả của tội lỗi đó là gì ạ? Kết quả đó là Bathsheba đã mang thai, bà đã sinh con. Anh chị em có biết Chúa đã nói gì với David không? Đứa bé sẽ chết. Điều đó có giống như một lời hứa của Chúa không? Nó có giống như một điều tuyệt vời không? Không, đó không phải là những lời hứa tốt lành về sự chữa lành, sự sống và phước hạnh mà Chúa đã hứa với con dân Israel. Nhưng Chúa đã đến phán xét David và nói, ngươi đã phạm tội. Đó là những tội lỗi tồi tệ, nghiêm trọng, nặng nề, là những lựa chọn có ý thức, chứ không phải chỉ là sa vào tội lỗi. Ngươi đã cố gắng làm những điều này, ngươi đã suy nghĩ tính toán và đó là tội giết người có chủ đích. Và Ngài đã đến và nói với David, đứa con của ngươi sẽ chết. David đã làm gì ạ? Ông đã nhịn ăn và nằm trước mặt Chúa. Họ cố gắng thuyết phục ông ăn, nhưng mà ông không chịu ăn. Họ cố gắng kéo ông ra ngoài, nhưng mà ông vẫn không chịu. Ông chỉ nằm đó trước mặt Chúa và nhịn ăn. Bây giờ xin hãy lắng nghe. Đây là một người được Chúa yêu thương. Chúa đã đích thân chọn người này. Nếu có bất kỳ người nào trong Kinh Thánh mà Chúa yêu mến, kiểu đây là người được ta yêu thương, thì đó chính là ông ấy, phải không ạ? Chúa đã thiết lập vương quốc của David đời đời. Ngài gọi Chúa Giê-xu là con của David. Thật là một vinh dự. Ở đây David đang nằm lì trước mặt Chúa, nhịn ăn và cầu nguyện. Điều gì xảy ra? Đứa bé đó đã chết. Ông van xin Chúa, Chúa ơi con thú nhận tội lỗi của mình. Nhưng mà Chúa không đổi ý. Sự phán xét đã đến và đứa bé đã chết. Đã bao nhiêu lần chúng ta chứng kiến những tình huống mà từ bên ngoài, tất cả những gì chúng ta biết là chúng ta thấy đó là một vị vua, chúng ta thấy đó là một người được Chúa che chở, một người được Chúa sức dầu, chúng ta thấy đó là một người giành chiến thắng liên tiếp. Saul đã giết hàng ngàn, David đã giết hàng vạn. Ông ấy đã đánh bại gã khổng lồ. Rõ ràng là Chúa đang ở cùng ông, nhưng mà rồi đột nhiên ông ấy kiêng ăn và cầu nguyện, nhưng mà điều đó lại không xảy ra. Điều dễ nhất là nhìn vào tình huống đó và nói, nếu David, người được Chúa yêu mến, không thể khiến Chúa giữ lời hứa của Ngài, thì làm sao chúng ta có thể làm điều đó được? Làm sao chúng ta biết là Chúa có giữ lời hứa của Ngài với chúng ta không? Tôi muốn anh chị em chú ý đến những gì David nói trong câu số 3. Vì con nhận biết các sự vi phạm con và tội lỗi con hằng ở trước mặt con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi, và làm điều ác dưới mắt Chúa, để Chúa bày tỏ đức công chính khi Ngài tuyên phán và sự thanh sạch khi Ngài phán xét. Đó là lý do tại sao ông được gọi là người theo lòng Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, con thú nhận đó là lỗi của con, để không ai nghĩ đó là lỗi của Chúa, để Chúa được vô tội khi Chúa phán xét, để không ai trách Chúa khi Chúa phán xét con về những gì con đã làm, bởi vì con đã vượt quá giới hạn. Chúa Giê-xu nói, ai được ban cho nhiều thì phải chịu trách nhiệm nhiều. Đây là một vị vua, ông đã được Chúa ban phước. Nhưng mà hãy chú ý đến tấm lòng của ông. Lạy Chúa, đó là lỗi của con, không phải lỗi của Chúa, và con không muốn ai nghĩ đó là lỗi của Chúa. Thật là hiếm hoi khi tìm thấy một tấm lòng như thế. Anh chị em có biết người bình thường thường sẽ làm gì không? Họ sẽ che đậy. Tôi phải đảm bảo rằng mình không bị mang tiếng xấu. Tôi phải đảm bảo rằng không ai nghĩ đó là lỗi của tôi. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Chúa chỉ là người chọn lựa mà thôi. David nói, không, đó là lỗi của con, để Ngài được xưng công chính. Lạy Chúa, con thừa nhận đó là lỗi của con. Bây giờ không phải lúc nào mọi việc cũng rõ ràng như thế, nơi có sự ngoại tình trắng trợn và những điều như vậy xảy ra và bị phát hiện. Đôi khi anh chị em không thể chỉ ra được chính xác lý do là gì, nhưng tôi muốn anh chị em hiểu điều này. Khi chúng ta đưa ra những quyết định bằng suy nghĩ và lời nói để làm rõ lý do tại sao một điều gì đó không xảy ra như mong muốn, chúng ta cần biết rằng chúng ta không nói điều đó để quyết định cách người khác nhìn nhận về chính mình, kiểu làm cho điều đó trở nên quan trọng đối với mọi người. Nhưng anh chị em có hiểu vấn đề cốt lõi là gì không? Đó là anh chị em đang sử dụng bản chất của Chúa. Anh chị em đang nói về bản chất của Chúa khi anh chị em giải thích cho ai đó lý do tại sao điều đó đã xảy ra hoặc là không xảy ra. Nó giống như việc một người bạn gọi anh chị em đến tòa án để làm chứng cho họ. Anh chị em đến và nói sự thật, và người bạn đó cùng luật sư của họ nhận ra rằng với diễn biến vụ án hiện tại, nếu họ đồng ý với lời khai của anh chị em, thì điều đó sẽ dẫn đến một phán quyết bất lợi nào đó cho họ. Điều quan trọng không phải là sự thật hay là không, mà là hình ảnh của họ sẽ trông như thế nào, vì họ không muốn bị mang tiếng xấu, họ muốn thắng kiện, nên họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Và thế là họ thậm chí sẽ vu khống anh chị em, mặc dù họ nói anh chị em là bạn của họ và gọi anh chị em đến để làm nhân chứng cho họ. Bây giờ đột nhiên lời khai của anh chị em có thể khiến họ bị kết tội. Vậy họ sẽ làm gì ạ? Họ sẽ biến anh chị em thành kẻ nói dối. Và anh chị em nhìn sang người bạn của mình trong phòng xử án và nói, tôi ư? Anh định nói tôi là kẻ nói dối sao? Ở đây Đức Chúa Trời đã cố gắng hết sức để hứa với chúng ta, sai Chúa Giê-xu chịu chết, bị giết, chịu roi vọt trên lưng, luôn cố gắng thuyết phục chúng ta rằng hãy đọc lời Chúa, cố gắng hướng dẫn chúng ta đọc Kinh Thánh, cố gắng hướng dẫn chúng ta cầu nguyện, cố gắng hướng dẫn chúng ta nghe bài giảng lời Chúa, cố gắng đưa lời Chúa vào lòng chúng ta để Ngài có thể giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và giúp chúng ta sống theo cách đẹp lòng Ngài và đặt chúng ta vào vị trí để nhận lãnh ơn phước. Nhưng chúng ta lại không làm những gì chúng ta nên làm. Và rồi khi điều đó không xảy ra, chúng ta bắt đầu lo lắng về việc những gì người khác sẽ nghĩ về mình và tại sao điều đó không xảy ra. Và thế là chúng ta bắt đầu nói như thể đó là lỗi của Chúa. David nói không, Đức Chúa Trời ơi, con xưng nhận tội lỗi của con để lời Ngài được chứng minh là đúng. Hãy chú ý câu số 4, con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi và làm điều ác dưới mắt Chúa, để Chúa bày tỏ đức công chính khi Ngài tuyên phán và thanh sạch khi Ngài phán xét. Bây giờ tôi muốn anh chị em chú ý điều này. Thanh sạch khi Ngài phán xét, nghĩa là không có lỗi khi phán xét. Không có lỗi khi phán xét, Chúa đã phán xét và con của David đã chết. Khi họ đến và nói rằng đứa bé đã chết, David đứng dậy, ông đã không ăn gì trong nhiều ngày. Ông đứng dậy, anh chị em có biết điều đầu tiên ông làm là gì không ạ? Ông đến trước mặt Chúa, quỳ xuống và thờ phượng Chúa. Ông muốn cho mọi người biết, tôi chắc chắn không giận Chúa. Chúa làm mọi điều có thể để giúp chúng ta, nhưng mà chúng ta lại không để ý cho đến khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, tuyệt vọng, và rồi chúng ta lại muốn tìm cách giải quyết nhanh chóng. Và khi điều đó không xảy ra, chúng ta lại nói với mọi người rằng là chúng tôi tin cậy Chúa, chúng tôi phó thác cho Chúa biết điều gì là tốt nhất, Chúa biết tại sao Ngài lại làm điều này. Và một cách khéo léo, chúng ta lại đổ lỗi ngược lại cho Ngài, rằng là chính Ngài mới là vấn đề. Tôi đã làm mọi điều Ngài đã bảo tôi làm, tôi đã sống ngay thẳng và thành tín với Chúa, có sự thông công với Ngài, phải không ạ? Sao chúng ta dám nói như vậy? Chúng ta biết điều đó không đúng. Tôi biết điều đó không đúng, tôi hiểu về bản thân mình, tôi là một con người. Và tôi nói với anh chị em, dù tôi rất am hiểu lời Chúa, nhưng tôi biết mình có những điểm yếu và tôi biết có những lĩnh vực mà Chúa đã kêu gọi tôi đến, nhưng mà tôi chưa hoàn toàn ở nơi mà Ngài muốn tôi ở. Không phải là vì tôi không thể làm được, cũng không phải vì tôi không thể, nhưng mà hãy chú ý, ông ấy nói, để Ngài thanh sạch khi Ngài phán xét. Nhưng mà tôi muốn anh chị em hãy chú ý trở lại chương số 3, sách Roma. Đoạn này được trích dẫn hơi khác một chút. Hãy xem đoạn trích dẫn trong câu số 4. Để Chúa được nhìn nhận là công chính trong lời Ngài phán và đắc thắng khi bị xét đoán. Trước giả thi thiên nói, khi Ngài phán xét. Còn ở đây, Phaolô nói, khi Ngài bị phán xét. Một bản dịch dịch là, khi Ngài phán xét. Nhưng mà từ phán xét này được viết ở thể bị động. Và thể bị động có nghĩa là chủ ngữ, là người nhận. Nên chúng ta có thể muốn góp ý với Phaolô ở đây, rằng là Phaolô, ông đã trích dẫn không đúng lắm. Ông đã dùng thể bị động ở đó, trong khi David đã dùng thể chủ động ở trong thi thiên. Nhưng mà dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh, chúng ta tin rằng Phaolô biết mình đang nói về điều gì. Bởi vì để tôi nói cho anh chị em biết điều này, khi anh chị em rơi vào những tình huống như thế này, họ đang nhìn vào David. Họ đang quan sát David. Ông ấy nhịn ăn, cầu nguyện và đứa con của ông đã chết. Đúng, Chúa đã phán xét. Nhưng tôi nói cho anh chị em biết một điều nữa, đó là Chúa cũng đang bị phán xét. Và Phaolô nói ở đây, hãy để Đức Chúa Trời là chân thật và mọi người. Tôi không quan tâm liệu người đó có phải là người được Chúa yêu mến hay không. Tôi không quan tâm liệu người đó có phải là người mà Chúa nói, đây là người được chọn. Ông đã chiến thắng hết lần này đến lần khác. Không ai biết Chúa hơn ông. Ông đã đánh bại gã khổng lồ. Ông chắc chắn phải đúng. Hãy nghe điều từ chính miệng ông nói. Ông nói không phải tôi mà là Chúa. Để Ngài được công chính khi Ngài làm gì ạ? Khi Ngài tuyên phán, khi Ngài phán xét, khi Ngài nói. Nên Ngài không phải là vấn đề. Nhưng anh chị em phải quyết định nhìn nhận Đức Chúa Trời theo cách đó để thấy được rằng Chúa là chân thật, để Chúa là chân thật và không bao giờ ám chỉ rằng khi Ngài đã hứa, Ngài sẽ rút lời và thay đổi ý định của Ngài. Không, hãy đứng đó và nói, tôi không biết tại sao, nhưng mà chúng ta biết điều này. Chúa là một Đức Chúa Trời thành tín, Ngài thành tín với những lời hứa của Ngài. Amen. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại sách Hebrew chương số 3. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng chúng ta đã từng đoán xét Đức Chúa Trời mà không hề nghĩ đến điều đó ạ? Ngay cả trong những cuộc trò chuyện hàng ngày, đôi khi lời nói và cách nói của chúng ta cũng đã đoán xét Đức Chúa Trời. Hebrew chương số 3 câu số 7 nói rằng, cho nên, như Đức Thánh Linh phán, anh chị em có biết điều thú vị ở đây là gì không ạ? Ở đây ông ấy trích dẫn từ sách Thi Thiên trong Cựu Ước. Nhưng hãy chú ý, thay vì nói những gì trước giả Thi Thiên nói, ông ấy nói như Đức Thánh Linh phán. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy sách này đúng là được viết bởi con người, nhưng tác giả là Đức Thánh Linh. Amen. Anh chị em có nhận ra điều đó không ạ? Cho nên như Đức Thánh Linh phán, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Cuộc nổi loạn mà ông ấy nhắc đến chính là điểm khởi đầu cho toàn bộ bài học này. Khi Đức Chúa Trời dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập bằng bàn tay mạnh mẽ và cánh tay dang rộng của Ngài, Ngài cố gắng đưa họ vượt qua sông Giô-đan và vào đất Canaan, nhưng Ngài không thể khiến họ đón nhận, không thể khiến họ tin được, và thế là họ bắt đầu nghi ngờ, họ bắt đầu than phiền. Đức Chúa Trời phán với Môi-se, ta sẽ đưa các ngươi vượt qua sông Giô-đan, hãy sai 12 người do thám xứ đó. Môi-se đã làm như vậy, 12 người đi do thám trở về. 10 người trong số họ nói, này, chúng tôi đã do thám toàn bộ xứ đó, thật đúng như Đức Chúa Trời đã phán. Đức Chúa Trời đã đúng, ngoại trừ một điều, kẻ thù quá đông, Đức Chúa Trời đã sai về điều đó, chúng ta không thể có được xứ đó. Hai người còn lại nói, các ông đang nói gì vậy? Nếu Đức Chúa Trời đúng về một điều thì Ngài đúng về mọi điều chứ. Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ ban xứ đó cho chúng ta, đó là bánh của chúng ta hãy đi vào và ăn chúng. Nhưng mà hội chúng lại nghe theo số đông. Hầu hết những người giảng đạo trở về từ xứ Canaan đều rao giảng một điều, rằng dù Đức Chúa Trời đã phán như vậy, nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách Ngài đã phán. Họ khóc lóc, than phiền và Đức Chúa Trời nổi giận với họ. Và đây không phải là lần đầu tiên nên Ngài phán với Môi-se, ta chịu hết nổi rồi, ta đã thề sẽ đưa họ vào, nhưng giờ ta thề là ta sẽ không làm điều đó. Điều đó có phải có nghĩa là Đức Chúa Trời không thành tín không? Không, đó chính là lỗi của họ. Và bây giờ Đức Chúa Trời đang phán, và tác giả sách Hebrew đang nói với chúng ta hôm nay rằng là ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn trong ngày thử thách ở hoang mạc là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm mà còn thử ta, vì thế ta giận thế hệ đó. Tại sao Ngài lại nổi giận với họ? Bởi vì thay vì chỉ tin lời Ngài, họ lại muốn chứng minh điều đó, họ muốn bằng chứng xác thực. Và bằng chứng xác thực duy nhất mà họ có được là 10 người Do Thám trở về và nói: "Không thể được, những người khổng lồ ở đó quá lớn, tường thành thì kiên cố, chúng ta không thể làm gì được. Không thể, chúng ta không thể làm gì được." Họ tin lời 10 người đó. Kinh Thánh nói gì ạ? "Hãy để Đức Chúa Trời là chân thật và mọi người đều là giả dối." Nhưng mà họ đã không làm như vậy. Họ đã tin 10 người đó mặc dù họ có 2 người khác để tin. Trong Kinh Thánh, đa số thường sai. Khi Chúa Giêsu xuất hiện, đa số các thầy thông giáo thời đó đúng hay sai ạ? Họ sai. Và ai mới là người đúng ạ? Chỉ một người là Chúa Giêsu. Anh chị em hãy ghi nhớ điều đó, vì điều đó không thay đổi qua nhiều năm. Nếu anh chị em muốn dựa vào số đông, anh chị em cần hiểu rằng đó là cách đánh giá sai lầm. Anh chị em nên đánh giá dựa trên lời những người đó nói và xác nhận rằng đây là điều Chúa đã phán và đó là sự thật. Tôi không biết tất cả mọi điều, tôi không hiểu hết mọi chuyện, nhưng tôi biết điều này. Chúa muốn làm điều này. Đó là người mà bạn nên tin tưởng. Tại sao ạ? Bởi vì họ đang nói rằng Chúa là chân thật. Chúa là chân thật. "Nên tổ phụ các ngươi đã thử thách ta, đã kiểm nghiệm ta, đã thấy các việc làm của ta suốt 40 năm, cho nên ta đã nổi giận với thế hệ đó và phán rằng lòng chúng nó lầm lạc luôn, không nhận biết đường lối ta." Bất cứ khi nào anh chị em nghi ngờ liệu Chúa có sẵn lòng thực hiện lời hứa của Ngài hay không, thì anh chị em đã không hiểu đường lối của Chúa. Anh chị em đã lẫn lộn mọi điều giữa kinh nghiệm của anh chị em và những gì anh chị em nghĩ Chúa đã làm, không làm hoặc là quyết định không làm vì anh chị em không hiểu đường lối của Chúa. Anh chị em nhìn vào một trường hợp như của David, người theo lòng của Chúa, và đưa ra quyết định rằng những lời hứa đó không hoàn toàn giống như những gì Kinh Thánh nói. Chúng không thực sự là lời hứa, chúng giống như những lời gợi ý thiêng liêng, kiểu như một danh sách mong muốn mà đôi khi Chúa sẽ làm, đôi khi Ngài không làm. Chúng ta chỉ có thể mong điều tốt nhất đến với mình vì Chúa đang nắm quyền kiểm soát. Nhưng mà điều đó không đúng, và xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa đã cố gắng nói với chúng ta điều đó. Ngài gần như hét lên rằng là hãy tin ta, hãy đặt niềm tin vào ta. "Vì thế ta giận thế hệ đó và phán, lòng chúng nó lầm lạc luôn, không nhận biết đường lối ta. Nên ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ chẳng bước vào sự an nghỉ của ta." Một lần nữa Đức Chúa Trời phán, trước tiên ta thề rằng chúng sẽ được vào, rồi sau đó ta thề rằng chúng sẽ không được vào. Điều đó có phải có nghĩa là Đức Chúa Trời không thành tín không? Không, Ngài thành tín, chính họ mới là người vô tín. Họ vô tín vì họ nghi ngờ. Họ đã thoái thác lời của Đức Chúa Trời và bắt đầu nhìn vào hoàn cảnh. Họ coi trọng hoàn cảnh và những bằng chứng mà họ nhìn thấy bằng mắt thường hơn là lời phán của Đức Chúa Trời. Họ cho rằng bằng chứng đó có giá trị hơn, có tính thuyết phục hơn là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh nói, "Nhưng chúng ta bước đi bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy." Để tôi nói cho anh chị em biết điều mà nhiều cơ đốc nhân luôn cố gắng làm. Chúng ta luôn cố gắng dung hòa Kinh Thánh và lẽ thường. Nhưng anh chị em cần hiểu điều này. Nếu anh chị em muốn sống theo đức tin để làm đẹp lòng Chúa, đồng thời muốn mọi người xung quanh đều nghĩ anh chị em rất thông minh, thì anh chị em đang tự lừa dối mình. Có bao nhiêu người bước ra khỏi thuyền để đi trên mặt nước giống như Chúa Giêsu ạ? Chỉ một người thôi ạ. Anh chị em không nghe thấy bất kỳ ai trong số họ nói: "Chúa ơi, nếu Ngài đi thì con cũng đi." Anh chị em chỉ thấy họ kiểu: "Ồ, con sẽ đứng lại đây và xem." Phải không ạ? Bởi vì những gì Ngài làm không phải là lẽ thường. Anh chị em không thể làm điều đó. Anh chị em không thể đi trên mặt nước. Nhưng Phi-e-rơ đã bước đi bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy. Nếu anh chị em vừa muốn làm hài lòng mọi người để họ nói: "Ồ, anh thật là thông minh, anh thật là giỏi. Hãy nhìn cách anh làm mọi việc kìa." Và anh chị em vừa muốn điều đó phù hợp với đức tin, thì điều đó là điều không thể. Đức tin làm những việc không hợp lý. Điều đó không có nghĩa là mọi việc anh chị em làm mà không hợp lý thì đều là bởi đức tin, bởi vì không phải như vậy. Thường thì đó chỉ là do chính anh chị em mà thôi. Được rồi, chúng ta hãy xem câu số 12. "Thưa anh em, hãy cẩn trọng, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà say bỏ Đức Chúa Trời hàng sống chăng?" Hãy chú ý đến điều Chúa gọi là lòng dữ và chẳng tin, một tấm lòng dữ và không tin. Ngài phán, hãy cẩn thận. Điều này cũng đang nói với chúng ta ngày nay, hãy cẩn thận, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin. Có người nói, họ đâu có lìa bỏ Đức Chúa Trời đâu, Chúa đang cố gắng đưa họ vào đất hứa, họ chỉ không nhận được phước lành của Chúa thôi mà. Nhưng anh chị em cần hiểu điều này, Chúa không chỉ đưa dân Israel vào đất Canaan chỉ vì Ngài yêu thương dân Israel, Chúa đang cố gắng dùng Israel làm tấm gương để cả thế giới có thể thấy Ngài là Đức Chúa Trời như thế nào, nhưng họ đang phá hỏng toàn bộ kế hoạch của Ngài. Hãy cẩn trọng, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà say bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Nhưng hàng ngày, anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, để không một ai trong anh em bị tội lỗi lừa dối mà cứng lòng. Vì nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng, thì chúng ta được dự phần với Đấng Christ. Chúng ta cần giữ vững niềm tin nơi Đức Chúa Trời và lời Ngài trong bao lâu ạ? Cho đến cuối cùng. Như có lời chép rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn? Không phải là những người được Môi-se dẫn ra khỏi Ai Cập sao? Đức Chúa Trời đã dẫn ai trong 40 năm? Chẳng phải là dẫn những kẻ phạm tội mà thay họ đã ngã trong hoang mạc sao? Ngài cũng đã thề với ai rằng họ không được vào sự an nghỉ của Ngài? Không phải là với những người không vâng lời Ngài sao? Và chúng ta thấy gì ạ? Hãy xem câu số 19. Vậy, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tối cao và Ngài biết điều gì là tốt nhất cho họ. Và Ngài biết rằng nếu họ vào đất hứa thì điều gì đó sẽ xảy ra không như ý muốn của Ngài và họ thậm chí có thể không được cứu rỗi. Nên trong sự khôn ngoan vô hạn của mình, Đức Chúa Trời thấy rằng sẽ tốt hơn nếu Ngài dẫn họ đi vòng quanh trong hoang mạc 40 năm và giết họ rồi bắt con cái họ vào. Bởi vì chúng ta không biết đường lối của Đức Chúa Trời. Đường lối của Ngài cao hơn đường lối của chúng ta. Tư tưởng của Ngài cao hơn tư tưởng của chúng ta. Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất nên chúng ta chỉ có thể phó thác cho Ngài thôi. Phải không ạ? Không, đó không phải là những gì Kinh Thánh đã nói. Vậy, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì vô tín, vì không tin. Không tin điều gì ạ? Không tin những gì Đức Chúa Trời đã hứa với họ. Bất chấp tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ, họ vẫn không tin lời của Ngài. Đức Chúa Trời gọi đó là tấm lòng dữ của sự không tin. Ngài nổi giận với họ. Ngài đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng Ngài là Đấng thành tín. Vậy mà họ vẫn nghi ngờ Ngài. Họ vẫn phàn nàn. Chúng ta hãy đọc một câu khác. Vì thế, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn đó, chúng ta hãy lo sợ. Chúng ta cần phải như vậy, chúng ta cần phải lo sợ rằng mình sẽ rơi vào trường hợp đó. Chúng ta hãy lo sợ để không một ai trong chúng ta không đạt được điều đó. Vì tin lành được rao giảng cho chúng ta cũng giống như họ, nhưng lời họ đã nghe không đem lại ích lợi gì, vì trong khi nghe, họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin. Nếu tôi đến với anh chị em và rao giảng rằng là nhờ những vết thương của Chúa Giê-xu mà chúng ta được chữa lành, và đó là điều Kinh Thánh nói, không nói là sự chữa lành sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, mà nói là chúng ta đã được chữa lành. Và nếu anh chị em ra về và nói, tôi biết Kinh Thánh nói như vậy, nhưng mà tôi cũng biết người này người kia thế này thế kia, thì tức là anh chị em vừa nâng kinh nghiệm và kiến thức của mình lên mức cao hơn những gì Chúa phán và hạ thấp lời của Ngài xuống. Vì tin lành được rao giảng cho chúng ta cũng giống như họ, nhưng lời họ đã nghe không đem lại ích lợi gì, vì trong khi nghe họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin. Khi anh chị em nghe lời Chúa, anh chị em phải đưa ra một quyết định, rằng đó chính là lời Chúa, tôi phải tin vào điều đó. Mặc dù lý trí tôi nói, điều đó nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật. Anh chị em có biết rằng sự cứu rỗi nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật không ạ? Rằng Đấng tạo hóa toàn năng là trở thành một con người giống như chúng ta, rằng Ngài tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài và giống như Ngài. Đa phần mọi người không thể chấp nhận điều đó, họ không tin rằng chúng ta trông giống như Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài đúng là như vậy. Anh chị em biết tại sao không ạ? Bởi vì Ngài đã tạo dựng chúng ta giống như Ngài, Ngài rất giống chúng ta, Ngài có cảm xúc giống như chúng ta. Đó là lý do tại sao Ngài cũng có thể nổi giận. Chúa có những cảm xúc đó, chúng ta cũng có những cảm xúc đó. Anh chị em biết tại sao không? Bởi vì Ngài đã tạo dựng chúng ta giống như Ngài, có cảm xúc, tình cảm và suy nghĩ. Họ đã không kết hợp điều họ nghe với đức tin, nên anh chị em phải kết hợp điều mình nghe với đức tin. Về phần chúng ta là những người đã tin thì bước vào sự an nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán, như ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của ta. Bây giờ hãy xem chương 10 của sách Hebrew, tôi đang nói về việc đoán xét Đức Chúa Trời. Anh chị em đoán xét Đức Chúa Trời như thế nào ạ? Ai cũng đoán xét Đức Chúa Trời, đặc biệt là các cơ đốc nhân, ai cũng đoán xét Đức Chúa Trời. Anh chị em đoán xét Đức Chúa Trời như thế nào? Anh chị em có luôn nói rằng Đức Chúa Trời là chân thật không? Tôi không nói rằng khi ai đó hỏi thẳng anh chị em kiểu, Chúa có thật không? Chúa có thành tín không? Anh chị em sẽ trả lời là ô, Ngài thành tín. Nhưng mà tôi đang nói về những cuộc trò chuyện thường ngày, bởi vì đó là lúc anh chị em thể hiện ra mình thực sự tin vào điều gì, phải không ạ? Đó là lúc chúng ta biết được chúng ta thực sự tin vào điều gì. Chỉ cần hỏi thăm sức khỏe của người khác là chúng ta đã có thể biết họ tin Đức Chúa Trời như thế nào rồi. Hãy xem Hebrew chương số 10 câu số 19. Vậy, thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được giảng dĩ vào nơi chí thánh bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại được lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật. Đó là tấm lòng ngay thẳng, với niềm tin vững chắc. Niềm tin vững chắc đến mức nào ạ? Như một bình xăng đầy, phải không ạ? Nói cách khác, nó không có chút nghi ngờ nào ở trong đó. Với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể được rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hy vọng không chuyển lay của chúng ta. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ nói những gì lời Chúa phán và không dao động. Nhưng nếu có vẻ như điều đó không hiệu quả thì sao? Chúng ta vẫn phải tiếp tục kiên trì. Nhưng nếu tôi cứ nói như vậy mà vẫn không có kết quả thì sao? Lúc đó chúng ta sẽ biết anh chị em đang quan tâm đến ai. Anh chị em hoàn toàn không muốn bảo vệ danh tiếng của Chúa trong mắt mọi người. Anh chị em chỉ muốn đảm bảo rằng mình không bị mang tiếng xấu. Nhiều cơ đốc nhân sẵn sàng lợi dụng danh tiếng của Chúa và bôi nhọ Ngài một cách khéo léo để bảo vệ bản thân. Nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hy vọng không chuyển lay của chúng ta. Vì điều gì ạ? Tôi muốn anh chị em chú ý rằng câu này không chỉ nói vì Đức Chúa Trời là thành tín. Vì nói rằng Đức Chúa Trời là thành tín là một chuyện, nhưng nói Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín lại là chuyện khác. Bởi vì điều đó rõ ràng nói lên điều gì đó, phải không ạ? Điều đó nói lên điều gì ạ? Ngài thành tín với điều gì? Với điều Ngài đã hứa. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hy vọng không chuyển lay của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Điều chúng ta cần hiểu là gì? Chúng ta cần hiểu rằng chúng ta nên có tấm lòng như David. Nếu con tôi mất, nếu vợ tôi mất, nếu tôi mất, tôi nói với anh chị em điều tôi sẽ không bao giờ làm để bất cứ ai có ấn tượng rằng là tôi đã kiểm soát được mọi điều. Rằng là Ngài là Đức Chúa Trời tối cao, Ngài biết điều gì là tốt nhất. Không, tôi sẽ giữ vững niềm hy vọng của mình mà không hề lung lay, vì Đấng đã hứa là thành tín. Chúng ta được yêu cầu phải làm gì ạ? Chúng ta được mong đợi phải làm gì ạ? Điều Chúa làm hài lòng, đó là khi chúng ta nói, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi không chắc tại sao điều này vẫn chưa xảy ra, nhưng đây là điều mà tôi biết. Abraham đã chờ đợi 25 năm, nên tôi sẽ cứ tiếp tục nói những gì Chúa đã phán, vì Chúa là thành tín. Và nói, Chúa ơi, nếu con lạc lối, nếu con cần làm điều gì đó, nếu có bất cứ điều gì con cần, thì xin Chúa giúp con đứng dậy và giúp con vượt qua. Chúa ơi, xin giúp con củng cố những điểm yếu của con. Bởi vì đôi khi anh chị em đang trải qua điều gì đó và anh chị em không còn nhiều sức mạnh như trước nữa. Nên đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác khi họ đang trải qua khó khăn và nói, lỗi là ở anh đấy. Này, anh chị em không biết cảm giác ốm yếu, suy sụp là như thế nào sao? Anh chị em đến gần và nói, cố lên. Có lúc thì cần phải nói như vậy, nhưng mà cũng có những lúc chúng ta phải nói khác đi. Đôi khi người ta cảm thấy mình không thể tự làm gì cho bản thân. Và đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói, nếu có ai trong anh em đau ốm, hãy gọi trưởng lão, hãy gọi người đến giúp đỡ, phải không ạ? Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Tất nhiên tôi biết nhiều người không thích cầu nguyện cho người bệnh bởi vì họ không muốn gặp thất bại. Kiểu là tôi thà ngồi dự bị còn hơn là cầu nguyện mà không thấy họ được lành. Nhưng mà hãy nhớ tình yêu của Chúa thúc đẩy anh chị em theo một cách khác. Tôi vừa mới đưa ra một quyết định trong đời. Tôi sẽ không ngồi yên. Nếu có ai đó đau khổ, tôi sẽ đứng lên và làm tất cả những gì có thể để tin cậy Chúa. Tôi sẽ không lo lắng về việc rằng là nếu mà tôi cầu nguyện và không có gì xảy ra thì đó sẽ là một tình huống khá nghiêm trọng và mọi người sẽ nói, ngay cả mục sư Jerry cũng đã cầu nguyện mà người đó cũng không được chữa lành. Không, đó không phải là tình yêu của Chúa và không có đức tin nào ở trong đó, phải không ạ? Nên anh chị em cần phải đưa ra một số quyết định trong đời. Nó không phải là về việc tôi trông tốt như thế nào trước mặt mọi người, mà là về Chúa, Đấng yêu thương con người. Ngài đang cố gắng làm điều này cho mọi người, và tôi muốn trở thành người đại diện của Ngài. Tôi muốn đến và cho mọi người biết, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà tôi biết điều này, Chúa yêu thương anh. Và đôi khi tôi phải hỏi mọi người, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Và rất là nhiều lần họ trả lời, Chúa đã tác động đến tôi từ lâu rồi, nhưng mà chẳng ai biết cả. Chúa là thành tín phải không ạ? Tôi nói Chúa là Đấng thành tín phải không? Hãy cùng tôi nói điều này, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Hãy nói điều đó lại lần nữa, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Hãy nói lại một lần nữa, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Được rồi, để tôi cho anh chị em xem thêm một ví dụ nữa. Hãy nhìn vào chương số 11, đó là một chương ngắn. Bởi đức tin, bởi đức tin, bởi đức tin. Đây là cách Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng nhiều người trong Cựu Ước khi họ rơi vào những tình huống tuyệt vọng, lúc đó bởi vì họ giữ vững đức tin hoặc bằng cách nào đó đã lấy lại được đức tin của mình, như Abraham và Sarah đã làm, họ đã lấy lại được sự bình tĩnh và đức tin của mình, rồi kiên trì với nó và bắt đầu nói, không, tôi tin rằng bằng cách nào đó Đức Chúa Trời vẫn sẽ làm điều này, tôi tin Ngài là thành tín. Hãy chú ý đến câu 11. Bởi đức tin, chính Sarah dù hiếm muộn và cao tuổi vẫn còn có khả năng sinh sản, vì bà tin rằng Đấng đã hứa với mình là thành tín. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Cơ thể bà không có sức mạnh hay là khả năng để thụ thai, buồng trứng của bà không hoạt động nữa, chúng đã không hoạt động đúng cách trong suốt cuộc đời của bà. Cơ thể bà yếu ớt, 90 tuổi và tử cung của bà không thể thụ thai, không thể giữ lấy hạt giống. Điều đó không thể xảy ra, bà bị vô sinh, bà không có khả năng sinh con. Nhưng mà bởi đức tin, điều đó có nghĩa là gì ạ? Bà bám chặt vào những gì Chúa đã hứa, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp lời bác sĩ, bất chấp những gì cơ thể bà nói, bất chấp cảm giác và vẻ bề ngoài bất khả thi đó. Đây cũng chính xác là những gì chúng ta trải qua, phải không ạ? Chúng ta đối mặt với những điều này thường xuyên. Và ở đây, tác giả đang nói với chúng ta rằng hãy xem cách họ đã làm điều đó. Họ đã vượt lên trên hoàn cảnh của mình, bám chặt vào những lời hứa của Chúa và nói rằng: "Nhưng tôi tin điều này, tôi tin điều này." Bởi đức tin, chính Sarah dù hiếm muộn và cao tuổi vẫn còn có khả năng sinh sản vì bà đã xét đoán Đức Chúa Trời, phải không ạ? Không, bởi vì bà tin rằng Đấng đã hứa với mình là thành tín. Anh chị em thấy không? Mọi người đều là giả dối. Tất cả chúng ta đều xét đoán Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân xét đoán Đức Chúa Trời. Nhưng anh chị em xét đoán Ngài như thế nào? Có người nói, nếu mà anh có con khi đã 90 tuổi và chưa bao giờ có con trước đây, thì anh sẽ cho rằng Ngài thật thành tín. Nhưng mà không, phần Kinh Thánh này đang nói về khoảng thời gian trước đó. Đó là sau khi Chúa đã hứa với bà ấy và họ bắt đầu hành động, tin tưởng Chúa nhưng mà vẫn chưa có gì xảy ra cả. Nhiều năm trôi qua, điều đó vẫn không xảy ra và mọi người có lẽ sẽ hỏi họ, chuyện gì đã xảy ra? Ông bà có rất là nhiều tiền và tài sản, nhưng mà điều đó không xảy ra là sao? Cha của nhiều dân tộc à, ông bà thậm chí còn không có một đứa con nào của riêng mình. Thật là xấu hổ. Anh chị em sẽ nói gì lúc đó? Anh chị em có rút lại lời xưng nhận của mình không? Anh chị em có rút lại và nói, thôi thì tôi chỉ biết tin cậy Chúa biết. Nghe thì hay đấy, nhưng mà anh chị em có biết là mình đang nói gì không? Anh chị em đang nói rằng có thể Ngài sẽ không làm điều đó. Nhờ đức tin, chính Sarah đã được ban sức mạnh để thụ thai và sinh con. Điều không thể đã xảy ra, bởi vì anh chị em có thích khi Kinh Thánh nói rõ ràng như vậy không ạ? Bởi vì đây là lý do tại sao điều không thể đã xảy ra với bà, bởi vì Chúa đã hứa điều đó. Nhưng mà hãy lưu ý rằng việc Chúa hứa thôi là chưa đủ. Chúa phải được đoán xét. Anh chị em hiểu không ạ? Bởi vì bà đã đoán xét Ngài là Đấng như thế nào. Ngài là Đấng thành tín. Nhưng mà hãy lưu ý rằng Kinh Thánh không chỉ nói Ngài là thành tín, phải không ạ? Bởi vì đôi khi chúng ta nói, ồ, Chúa thành tín. Miễn là chúng ta không gắn câu đó với một lời hứa cụ thể nào, thì chúng ta cảm thấy nói như vậy rất dễ. Nhưng khi chúng ta có một nhu cầu và có một lời hứa cụ thể đáp ứng nhu cầu đó, thì việc nói rằng Chúa thành tín với lời hứa của Ngài lại là một câu chuyện khác. Và bà đã xét đoán và tin rằng là Đấng đã hứa với mình là thành tín. Tôi có thể hình dung bà ấy đang ở trong lều một mình và những suy nghĩ này đang hiện lên trong đầu của bà. Ồ, tôi già rồi. Tôi phải nói với anh chị em rằng vào thời đó, việc một phụ nữ Do Thái không có con là một chuyện rất là nghiêm trọng. Điều đó có nghĩa là Chúa đã coi thường bà ấy và cho rằng bà ấy là một người phụ nữ xấu xa. Đó là cách họ nhìn nhận vấn đề đó trong văn hóa của họ. Đó là điều đáng xấu hổ, là sự ô nhục, là một điều nhục nhã, là một sự khiển trách. Tôi có thể hình dung bà ấy đang ở trong lều và tự nhủ, tôi không biết như thế nào nhưng mà tôi tin rằng Ngài là Đấng thành tín. Ngài đã hứa với tôi, Ngài đã hứa với tôi, Ngài đã hứa với tôi và tôi tin rằng Ngài là Đấng thành tín, Ngài đã hứa với tôi. Bà ấy 65 tuổi khi mà Chúa phán điều đó lần đầu tiên, giờ bà ấy đã 90 tuổi, bà vẫn nói tôi tin rằng Ngài là Đấng thành tín. Và Chúa phán, đó là lý do tại sao bà ấy nhận được điều đó, chẳng phải đó là điều ta đã nói sao? Bởi vì sau ngần ấy thời gian, bà ấy đã đánh giá lời hứa của Đức Chúa Trời cao hơn hoàn cảnh của mình. Bà ấy không hề nhượng bộ mà nói, lạy Chúa, con không biết tại sao, nhưng Ngài biết tại sao, Ngài có lý do của riêng Ngài, Chúa ơi. Và con biết rằng nếu điều đó không xảy ra, thì con biết là Ngài có lý do chính đáng. Không, bà ấy không hề nói như vậy, nhưng bà nói, Ngài đã hứa, và con nói, con không biết bằng cách nào, đối với con thì có vẻ quá muộn, nhưng con tin Ngài là thành tín. Và Chúa phán, đó là lý do tại sao ta đã làm điều đó cho bà ấy. Anh chị em có hiểu điều này không ạ? Đoán xét Đức Chúa Trời, làm sao anh chị em có thể đoán xét Đức Chúa Trời? Để tôi nói cho anh chị em biết, có một quyết định ở đây mà mỗi người trong số chúng ta phải đưa ra trong suốt phần đời còn lại của mình. Đó là, không, Chúa ơi, suốt phần đời còn lại của con muốn trở nên giống như Ngài. Anh chị em có muốn biết một phần của lý do tại sao David lại là người theo lòng Đức Chúa Trời không ạ? Bởi vì ông ấy đặt phẩm chất của Chúa lên trên phẩm chất của chính mình. Chúa ơi, con không muốn ai nghĩ rằng Ngài là vấn đề. Con không còn bảo vệ bản thân mình nữa. Con đang bảo vệ Ngài. Bởi vì không phải là lỗi của Ngài, mà là lỗi của con, Chúa ơi. Amen. Nên đã đến lúc mà chúng ta cần phải đưa ra quyết định. Xin mời anh chị em cùng nhau đứng lên. Tôi đã đưa ra một quyết định trong đời của mình, rằng tôi sẽ luôn nói Chúa là thành tín. Tôi sẽ luôn tin tưởng Chúa, ngay cả khi tấm lòng của tôi choáng ngợp, ngay cả khi tâm trí của tôi bị nhấn chìm trong những câu hỏi, tôi vẫn đưa ra quyết định rằng đó không phải là lỗi của Chúa. Tôi kết luận trong tâm trí của mình dựa trên những gì Kinh Thánh nói về Chúa rằng đó không thể nào là lỗi của Chúa được. Tôi có thể không thấy đó là lỗi của tôi hay là lỗi của anh chị em, nhưng mà tôi biết điều này, đó không phải là lỗi của Chúa. Dù tôi yêu quý anh chị em đến đâu và yêu quý chính mình đến đâu, tôi cũng phải nói rằng đó không phải là lỗi của Chúa. Đó là lỗi của tôi, đó là lỗi của chúng ta. Và tôi nhìn nhận Đức Chúa Trời là thành tín. Hãy để Đức Chúa Trời là chân thật và mọi người đều là kẻ nói dối. Amen. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện ngay bây giờ. Cha ơi, chúng con đến với Ngài ngay bây giờ trong danh của Chúa Giêsu. Chúng con tin rằng Ngài là đấng thành tín. Chúa ơi, có một số hoàn cảnh khó khăn đang đối mặt với anh chị em con ngay lúc này. Và hôm nay, Ngài đã phán rõ ràng với chúng con rằng, hãy để ta nói cho các con biết ta đang tìm kiếm điều gì. Ta đang tìm kiếm những người sẽ nói rằng, Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thành tín với những gì Ngài đã hứa. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời đáng kính, Ngài chính trực. Ngài là đấng giữ lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng đang cố gắng khiến tôi đón nhận những lời hứa của Ngài và tôi không phải lúc nào cũng hợp tác với Ngài. Tôi sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai có ấn tượng rằng là tôi đã làm đúng, nhưng chính Đức Chúa Trời đã quyết định rút lại những gì Ngài đã hứa. Chúa ơi, ngay bây giờ nếu chúng con đã từng làm điều đó, nếu chúng con đã từng bôi nhọ danh tiếng của Ngài để bảo vệ danh tiếng của riêng mình, thì chúng con xin nói rằng Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con, xin tha thứ cho chúng con Chúa ơi. Điều đó không đúng, chúng con thừa nhận điều đó. Điều đó không đúng Chúa ơi. Và trong hầu hết các trường hợp chúng con biết chính xác lý do tại sao. Một khi chúng con hiểu được các nguyên tắc của lời Chúa, chúng con có thể quay lại và xác định được sai lầm ở đâu. Nhưng đôi khi Chúa ơi, chúng con không chắc chắn, chúng con không nhìn thấy, nhưng mà đây là điều mà chúng con muốn nói với Ngài, rằng đó không phải là lỗi của Ngài. Chúa ơi, chính Ngài là đấng đã nghĩ ra tất cả những lời hứa tuyệt vời này, tất cả đều là ý tưởng của Ngài, thưa Chúa. Chúng con không nghĩ ra những điều này, nhưng mà Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng con. Khi mà chúng con còn là những tội nhân thì đấng Christ đã chết vì chúng con. Chúa ơi, Ngài đã nghĩ ra phúc âm tuyệt vời này, kế hoạch cứu rỗi tuyệt vời này với tất cả những lời hứa quý giá, vĩ đại và quý báu này. Tất cả đều là ý tưởng của Ngài, Chúa ơi. Vậy thì làm sao mà chúng con dám nói rằng Ngài sẽ rút lại lời của Ngài? Chúng ta hãy nói, Chúa ơi, Ngài thật thành tín. Ngài thật thành tín với những lời hứa của Ngài. Hãy nói to điều đó. Hãy nói lại Chúa, Ngài thật thành tín. Hãy nói con tin Ngài là thành tín. Dù con có hiểu hay không thì từ hôm nay trở đi, suốt cuộc đời con sẽ luôn tin Ngài là thành tín. Và vì điều đó con tin rằng những lời hứa của Ngài sẽ đến với con nhiều hơn nữa, bởi vì con làm đẹp lòng Ngài bằng đức tin của con và con tin Ngài là thành tín trong danh của Chúa Giêsu. Amen.